Bạn thân mến, người ta có mối quan hệ mới, bạn cũng vậy. Và rồi sự chia ly chỉ là một sự kiện nho nhỏ trong cuộc đời bạn mà thôi. Sau nhiều lần bạn đã từng chia ly, chẳng còn cảm giác bất ngờ hay đau khổ như ban đầu nữa. Bạn chỉ biết gói gọn nó và để trong chiếc hộp ký ức của năm tháng trưởng thành. Cuộc sống vốn dĩ luôn là một chuỗi liên hồi. Ai cũng biết sự sống có hạn, những mối quan hệ cũng vậy. Chúng ta đều là những con người mong muốn sống mãi đến già, đặc biệt nếu chúng ta có những người có thể mãi mãi bên mình, chẳng phải rời xa chúng ta. Khi khoảnh khắc chia ly xảy ra thật bất ngờ, ta luôn cảm thấy nó mang đến sự đau thương tột cùng của cuộc sống hiện tại. Chẳng ai muốn chấp nhận sự biến mất của một người cực kỳ quan trọng với mình cả. Cũng chẳng ai muốn người mình yêu thương lại âm dương cách biệt với mình hàng vạn xa xôi. Là chẳng có ai muốn đem những kỷ niệm ngày ấy chôn vùi vào một nơi mật thất của trái tim cả. Mỗi chúng ta khi đến khoảnh khắc đó chỉ biết chết lặng với thực tại tàn khốc của xã hội. Cuộc đời là vậy, chẳng có ai bên mình mãi mãi ngoài chính bản thân mình cả. Đúng vậy, mặc dù ai cũng biết điều đó, nhưng lại rất mong muốn ảo tưởng con người cùng mình đi đến đầu bạc răng long, muốn những người thân xung quanh chẳng bao giờ rời xa chúng ta. Chúng ta luôn để bản thân yếu đuối, mong muốn những điều viển vông, nhưng nó lại là những điều tầm thường không thực hiện được. Những ngày hạnh phúc liên tục diễn ra trong hàng năm cùng với hàng vạn điều vui vẻ. Nhưng chẳng ai lại biết được bỗng một ngày, ông trời mang mất đi của chúng ta một người mà ta yêu thương nhất chứ. Mọi thứ đến thật bất ngờ, không chút thương tình, thậm chí một cách im lặng rời xa chúng ta. Đến cả giọng nói lời yêu thương cuối cùng ta còn chưa nghe được. Đều phải chia ly vậy, tại sao lại không cho chúng ta chia ly một cách nhẹ nhàng? Tại sao lại làm chúng ta day dứt cả đời vậy chứ? Chúng ta đều có những kỷ niệm đẹp và hạnh phúc với mọi người, với người mình yêu. Chúng ta yêu thương chăm sóc, bù đắp, xây dựng tạo thành một hòn đảo tình yêu đầy sức sống. Một ngày trời không mưa, người ta bỏ bạn rời đi. Hòn đảo đó như bị hút cạn năng lượng, trở nên khô cằn, sự sống chết dần. Tại sao lại bỏ bạn mà đi trước? Tại sao lại không nói lời nào trước khi bỏ bạn chứ? Tại sao cuộc sống phải chia ly đau khổ đến vậy? Bạn không thể chấp nhận nổi, nhưng kể cả khi người ấy rời đi, cuộc sống của bạn vẫn tiếp tục tiếp diễn. Chẳng có ai quay lại để an ủi bạn cả. Bạn đau khổ dằn vặt chính mình. Bạn khóc nức không nói nên lời. Bạn chẳng còn thể làm gì ngoài việc chấp nhận rằng người ấy đã rời đi rồi, không nói một lời nào. Bạn vẫn sống những ngày sau chia ly, cuộc sống vẫn đều là màu xám nhạt, không chút hồng hào nào cả. Bạn vẫn đau lòng, nhưng bạn dần nhận ra rằng chẳng ai có thể mãi bên bạn như lúc đầu cả. Hóa ra sự chia ly diễn ra đều đặn mãi mãi và vĩnh viễn. Khi mà sự đau khổ đến tột cùng, bạn chỉ biết im lặng và chấp nhận. Mỗi lần sau khi người ta rời bỏ bạn mà đi, bạn đều cảm thấy nó là lẽ thường tình, có chút đau khổ, xen chút chua xót. Tại sao ở bên nhau lâu như vậy, càng xây dựng kỷ niệm cùng khóc, cùng cười, cùng đau khổ, lại tự dưng bỏ bạn một mình cô đơn trên đảo hoang? Người ta có mối quan hệ mới, bạn cũng vậy. Và rồi sự chia ly chỉ là một sự kiện nho nhỏ trong cuộc đời bạn mà thôi. Sau nhiều lần bạn đã từng chia ly, chẳng còn cảm giác bất ngờ hay đau khổ như ban đầu nữa. Bạn chỉ biết gói gọn nó và để trong chiếc hộp ký ức của năm tháng trưởng thành. Để tiếp nối số blog tối ngày hôm nay, mời bạn lắng nghe bài viết Có những khoảnh khắc chia ly đẹp đến lạ lùng, được gửi từ độc giả Đồng Đồng. Không giống như cái cách nhiệt huyết đi đến và trao đi của khi ấy, ngày chia tay thôi, chúng ta chỉ lặng lẽ nói ừ, âm thầm gật đầu và đau đớn thì giấu nhẹm. Càng không giống những ngày thương yêu lẫn nhau của năm ấy, biết bao cái vồn vã, thương rồi nhớ vội vàng. Lúc chia ly thôi, chúng ta chậm rãi nhìn người quay lưng, tĩnh lặng kìm nén và thôi thúc mình quên. Mình dừng lại nha, chia tay nhau thôi. Ngỡ nhẹ nhàng chỉ là từng câu chữ, thế mà không, cũng xót xa tột cùng. Ngày hôm ấy, bờ lân rộng từng là tất cả điểm tựa của tôi quay đi. Thật đẹp, đẹp đến lạ lùng. Hoàng hôn treo sau lưng người, nắng nhạt dần và tắt mãi. Tôi đứng đó, môi thì mỉm cười, nhưng nước mắt tự nhiên lã chã. Chia tay cũng là tình yêu, chỉ có điều nó là đoạn kết thúc. Đoạn khoảnh khắc chỉ đến một lần và chóng vánh qua ngay, kỳ diệu đến mức mà một người từng sớm tối bên ta mãi mãi, vĩnh viễn trở thành hai người xa lạ. Hệt như một ngày mưa bão, nắng không có hy vọng. Kết thúc có lẽ không khổ đau đến thế, chỉ là giữa mối quan hệ ấy chúng ta đã chẳng còn sức lực nào mà níu kéo ai nữa. còn người kia thì đến lúc phải đi, bước ngang đời nhau thôi mà, chỉ là bước qua không phải vĩnh viễn. Bỗng nhiên đến một ngày kia, một buổi sáng bật dậy giữa mê man bộn bề, bên ngực trái trống rỗng lạ thường. Cuộc sống này mất đi một chân ái, dần dần chúng ta sẽ dần quen với sự khiếm khuyết ấy. Dần dần chúng ta sẽ nhận ra khoảnh khắc chia ly ấy thế mà đã qua biết bao lâu. Tôi không biết trước rằng sự chia ly ấy khi nào sẽ đến, chỉ biết vào lúc phải chia ly là lúc con người ta trân quý nhất tất thảy những gì còn lại. Những gì còn lại ấy là gì ư? Chẳng có gì đâu, một mớ hoài niệm cũ đến bạc màu. Ấy là khi hai người trong cuộc vẫn ngồi đó đối diện nhau, nhưng tình thì cạn. Ấy là khi những kẻ yêu thương nhau vẫn chưa thôi khao khát, chỉ là họ đã thôi khao khát mãnh liệt bởi người kia. Ấy là khi giữa hai người yêu nhau, họ phát hiện ra rằng bản thân đã không còn có thể yêu nữa. Ngày tháng năm nào trong đống mù mờ kỷ niệm bụi bám tung cả lên, tôi không còn nhớ rõ nữa. Anh ấy báo với tôi rằng anh thực sự không thể thương em nữa. Đó là khoảnh khắc chia ly đẹp đến lạ lùng, bởi chúng tôi chẳng xa vì hết thương, người chỉ quay đi vì mỏi mệt. Chỉ ít trong những đoạn thương yêu ngày ấy, tôi còn thực sự được thương. Sau lần chia ly ấy, chúng tôi không còn là gì trong cuộc đời của người kia. Đoạn đường từng cùng đi, người không đi lại. Tôi thì một mình đơn độc bước tiếp. Ngày tháng trôi qua cứ chậm chậm lại thế, lúc nhớ khi quên. Bạn biết vì chia tay khiến con người thống khổ đến thế nào không? Vì họ có một đoạn tình cảm đẹp, vì bạn có một câu chuyện tình yêu không có gì để nuối tiếc ngoài sự xa cách vào thời điểm ấy. Còn người ta khi đau lòng nhất sẽ mỉm cười phải không? Không, họ chỉ không muốn người mà họ còn thương phải đau lòng. Vì nếu con người ta không cười thì chẳng biết phải làm gì khác. Nước mắt không đổi được kết quả, nước mắt càng không đổi được quá khứ. Còn người ta thường bảo nhau, nếu nhất định phải chia tay thì cứ nhẹ nhàng mà buông tay nhau thôi. Dường như bất cứ lời nói nào cũng được thốt ra theo cách như thế. Nhưng có bao nhiêu đớn đau thì mấy người rắn rỏi mà che đậy được. Ngày chia tay đầu tiên, bầu trời chỗ tôi u ám rối ren. Tôi còn nhớ hôm ấy tự mình co ro trong góc phòng đến khi trời tối nhẹm. Tôi mệt và không kìm lại được sự chán chường của bản thân. Ngày chia tay thứ hai, tôi tỉnh lại khi trời rực sáng. Tim quặn một cái, kéo về cả một khoảng thương yêu. Nước mắt thế rồi rơi hoài, rơi mãi. Ngày chia tay thứ bảy, tôi sắp xếp quần áo vào vali, bỏ lại nơi ấy, người ấy, tôi của ngày ấy mà đi khỏi. Tôi không muốn rời xa chúng, nhưng tôi không cho phép bản thân mình cứ mãi lún sâu ở vũng lầy này. Nửa năm đi qua, nỗi đau không còn sâu đậm như trước. Còn người ta dần quên đã từng tồn tại một mình như thế trong quá khứ trắng đen, không hình hài. Vài mảnh chấp vá khuyết ra, rộng không, vô định. Chiều qua trên đường phố ngẹt xe, chật chội, đông đúc, tôi nghe tiếng bài hát quen thuộc. Thế nào mà cứ đinh ninh vọng về từ ngày xa xa ấy? Là bài hát người nói với tôi rằng chúng tôi yêu rồi. Giữa ngã bốn cuộc sống tấp nập, tôi khựng lại tỉ mẩn thèm muốn được nghe mãi. Khoảnh khắc chia ly vùi dập sau khoảng trời xa lạ, bỗng nhiên bay bổng quẩn quanh khắp chốn người. Em ơi, buông thôi, đừng đau mãi. Thực tại có rất nhiều ngã rẽ, sau này tôi cũng sẽ gặp gỡ thật nhiều người. Nhưng bạn biết người nào đáng để nhớ nhất trong đời không? Phải rồi, người dạy chính ta phải trưởng thành. Họ đẩy cho ta nỗi đau và thất vọng. Cuộc đời xô ta ngã toàn thân, lắm đầy sỏi cát. Thế nên ta nhớ, nhớ mãi, chẳng dám quên. Kẻ trọng tình là kẻ biết đau. Ngày đó họ đưa cho ta một viên kẹo. Ta vì nghĩ rằng nó ngọt ngào mà lưu giữ mãi. Không ngờ nó là chua, là cay, là đắng. Hối tiếc mà làm gì? Hết thật rồi. Cuộc đời nghiệt ngã thế đấy mà, cứ mãi khổ đau thế. Trời sáng rồi, người đi lâu rồi, sống thì vẫn phải sống. Khoảnh khắc đẹp vì nó là khoảnh khắc chỉ đến một lần, không lặp lại lần thứ hai. Người ta không tương phùng với nhau vì hết duyên, còn duyên người với người thì dài biết mấy. Sẽ không có chết đi vì ngày hôm ấy mất điện, nhưng sẽ có thật nhiều trái tim được cứu sống trở lại nếu thành phố sáng đèn. Thôi thì em ơi, buông thôi, đau gì mà đau mãi. Hôm nay một ngày thành phố se se lạnh và trời mưa rã rích. Có người bảo tôi thế này: cậu ấy có người mới rồi đấy. Tôi rõ ràng đang ngước nhìn trời, nhưng trong nước mắt hai hàng bất chợt rơi lã chã. Thế nào mà dây ấy trong lòng lại nhận ra sự tuyệt vọng như chia ly thêm một lần. Tôi của hiện tại, ngay cả chuyện đơn phương cũng không được, bởi câu ấy là của người khác. Quá khứ từng thuộc về chúng tôi sau thời khắc kia cũng bỗng chốc tan nhẹ, hình ảnh thanh mảnh của cậu trai năm nào. Vậy là hết, mà thật ra hết cũng lâu rồi. Chỉ là cô gái nhỏ của tôi không chịu bắt đầu một chặng tươi mới. Cậu ấy có người mới rồi đấy, nghe xót xa thế nhỉ? Đau lòng rồi phải không? Không, tôi chẳng là gì trong đời anh nữa để mà đau lòng. Ngày mai có lẽ trời sẽ hửng nắng trở lại, tôi sẽ thu dọn đống tàn dư ấy, tất cả những gì còn nhớ và chưa quên, để trả về quá khứ, để trả cho tôi cuộc đời trọn vẹn. Em có thể vì người khác mà đau lòng, đừng vì bản thân mình mà giày xéo. Chị Ly thống khổ thế mà còn nói là đẹp ư? Đẹp bởi lẽ nỗi đau là của riêng mình, còn người mình từng thương thì không hề hay biết. Tiếp nối mạch cảm xúc tối ngày hôm nay, ban biên tập Blog Radio xin gửi tặng các bạn câu chuyện nhỏ của tác giả Minh. Mời các bạn lắng nghe nhé. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng yêu và trong một khoảnh khắc nào đó đã từng đinh ninh rằng cuộc tình ấy sẽ là tình cuối. Tôi biết những năm tháng thanh xuân ấy không gì có thể đánh đổi được, cho dù tình yêu ấy của tôi kết quả không trọn vẹn, không thể cùng nhau tới cuối cùng. Tôi cũng không ân hận, không nuối tiếc. Và nếu cho tôi được quay về, tôi vẫn sẽ yêu như thế, mặc cho kết quả cuối cùng chẳng thể nào thay đổi. Mặc cho hiện tại có luyến tiếc, có buồn, có đau lòng, thì tôi vẫn cảm ơn khoảng thời gian ấm áp ấy. Tôi quen anh, rõ ràng là định mệnh, tôi đã luôn tin như thế, cho đến tận bây giờ. Ngày gặp nhau, yêu nhau rồi chia xa, hệt như một giấc mơ. Lúc còn yêu tôi chưa bao giờ nghĩ tình yêu đẹp thế, trọn vẹn thế, ngọt ngào thế, có thể chia cách. Như nữ chính trong một bộ phim Hàn Quốc, tôi không quá xinh đẹp, nổi bật, tôi không lung linh, không phải tiểu thư đại cát, học lực bình thường, tốt nghiệp một trường đại học bình dân. Thời buổi khó khăn, tôi xin vào chỗ anh làm việc qua thông tin tuyển dụng trên mạng. Hơn tôi 3 tuổi, tôi bị cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Anh có khuôn mặt rất đẹp trai, rất thông minh. Chỉ nhìn qua thôi, tôi cũng dám khẳng định anh thực sự là một người tài giỏi. Một người hoàn hảo như thế. Hà cứ gì lại để mắt đến một cô gái như tôi. Thế mà anh yêu tôi thật, bỏ sau lưng những cô gái giỏi giang, xinh đẹp. Anh chọn tôi, đến tôi cũng bất ngờ và hạnh phúc không gì tả nổi. Có lẽ tình cảm bắt nguồn từ những điều bình dị nhất. Lúc mới vào làm, tôi chưa tìm được nhà trọ, anh đã gợi ý tôi tới ở cùng. Tất nhiên là lời mời ấy không chỉ dành riêng cho tôi, mà với tất cả các nhân viên nữ. Lũ bánh bèo của chúng tôi sẽ ở tầng trệt, còn anh và em trai của anh sẽ ở tầng thứ hai. Lúc đầu tôi cũng có phần e ngại, nhưng rồi các bạn đồng nghiệp nữ nhiệt tình rủ rê. Chúng tôi đều có phòng riêng, rộng rãi và sang trọng, an toàn và tiện lợi, trong khi đó còn tiết kiệm được một khoản tiền trọ. Chúng tôi ở cùng, sinh hoạt riêng biệt, nhưng cũng tình cảm và thân thiết hơn. Tất nhiên rồi, gần gũi thật dễ phát sinh tình cảm. Tôi vẫn âm thầm thích anh, vẫn đóng vai là một nhân viên chăm chỉ và một người bạn, không hơn không kém, một người bạn ngoài giờ làm với anh. Một ngày anh đi xa, đi thăm một cô bạn gái, người mà anh nói với tôi, anh có ý định lấy cô ấy làm vợ. Tôi không nói gì, tôi còn biết phải nói gì. Tôi bảo với anh rằng anh mặc sơ mi trắng thì sẽ đẹp trai lắm, rồi cùng đi lựa áo mới với anh. Xếp đồ cho anh đi, tôi không hiểu sao mình lại có thể bình tĩnh được như thế. Trước mặt anh, không khóc, không một nét buồn vương vấn trên mặt, tôi còn chúc anh may mắn. Anh đi rồi, một bạn gái rủ tôi lên phòng anh ngủ vì điều hòa tầng trệt hư. Trời thì nóng bức và không có quạt. Sáng hôm ấy tôi tỉnh giấc, mở mắt là anh đang ngủ trước mặt tôi. Tôi nhớ cảnh ấy hay có trong phim Hàn, tôi ngỡ mình mơ. Chắc xem phim nhiều quá, mong anh về quá mà hóa áo ảnh. Tôi chớp mắt, trong ánh đèn ngủ, chiếc giường rộng chưa đầy 2 mét, mà anh nằm cách tôi chắc hơn 1 mét rồi. Khi đã tỉnh hẳn, khi biết anh là thật chứ không phải tự mình tưởng tượng ra, tôi vẫn cứ nằm yên vậy. Tôi không hiểu sao anh lại về sớm thế, cũng không dám hỏi. Lại tôi tự tiện ngủ trên giường của anh, cũng không hiểu cô bạn gái kia đi đâu rồi. Sao lại chỉ có mình tôi? Anh đã về từ lúc nào? Lúc anh về, tư thế ngủ của tôi có kinh dị lắm không? Nãy tôi có ngáy không? Có nói nhảm không? Tôi cứ nằm yên như thế, bởi trong khoảnh khắc ấy, linh tính tôi mách bảo rằng đó có lẽ là giây phút gần gũi nhất của tôi với anh. Tôi không dám mơ cao và càng không nghĩ anh sẽ để mắt đến mình. Tôi cố gắng kéo dài, nhưng thời gian không như mong muốn của tôi. Đến sau này cũng vậy, tôi cũng cố gắng níu kéo từng giây phút, mà thời gian thì vẫn trôi. Chúng tôi vẫn xa nhau, như thể cứ hết đêm trời sẽ sáng. Tôi nhớ đã đọc được đâu đó rằng linh tính của phụ nữ như giác quan thứ 6 vậy. Tôi ngàn vạn lần chỉ mong cảm giác lúc ấy là sai, thế mà nó vẫn đúng, rằng những phút giây đó tôi không thể níu giữ và cũng chẳng thể đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể quay trở lại được. Tôi thích đọc sách như một thói quen. Những khi rảnh rỗi, tôi thích ăn bánh và đọc truyện. Anh biết, anh đi đâu cũng mua sách về cho tôi. Anh nói anh cũng thích đọc sách nên mua về cho tôi đọc trước xem có hay không, rồi anh mới đọc. Tôi vui, tôi cảm thấy rất ấm áp, nhưng tôi không dám ngỡ là anh yêu mình. Cho đến ngày anh nói yêu tôi thật, cho đến ngày tôi là bạn gái của anh, tôi cứ như đi trên mây phiêu lãng. Anh vẫn thế, vẫn ấm áp ngọt ngào, và biết bao bóng hồng vẫn vây quanh. Tình tôi vẫn đẹp, vẫn hồng, vẫn trong sáng. Tôi đã mơ tới một ngày được khoác lên mình chiếc áo cô dâu, trở thành vợ của anh. Có lẽ là điều tôi mong đợi nhất. Tôi cứ ngỡ đã yêu nhau, dù khó khăn thế nào tôi cũng vượt qua được hết. Thế mà chúng tôi cứ thế xa nhau. Tôi không hiểu là vì tôi không đủ rộng lượng với những cô gái bên anh, tính chiếm hữu trong tôi nổi dậy, hay vì xa cách làm tình cảm nhạt nhòa, hay những điều không may cứ đổ xuống. Tôi bi quan, tôi chán nản, và chúng tôi cứ thế mất nhau. Tôi vẫn nhớ câu cuối cùng mà anh nói. Còn một điều cuối cùng anh phải nói: anh vẫn yêu em. Tôi cũng yêu anh ấy cũng yêu tôi. Hà cứ gì cứ phải xa nhau. Xa nhau không một câu chia tay tạm biệt. Chúng tôi cứ thế, cứ im lặng, rồi chìm vào dĩ vãng. Tôi yêu anh rõ ràng là định mệnh. Bởi ngày ấy tôi nộp hồ sơ xin việc một công ty khác, phỏng vấn, rớt. Tôi không đành về quê, lên mạng kiếm việc. Chỗ anh còn thiếu đúng một nhân viên nữ. Và anh chọn tôi. Anh chọn tôi vào làm việc. Anh chọn tôi trở thành tri kỷ, tâm sự mọi điều. Và cuối cùng anh chọn tôi là người anh yêu. Giữa bao nhiêu cô gái giỏi giang, xinh đẹp, quan tâm, tỏ tình với anh lại nhìn về phía tôi, một người quá đổi bình thường về mọi mặt. Tôi vẫn tin tôi là cô gái may mắn. Tôi tin rằng duyên phận đã đưa tôi đến bên anh. Chữ duyên ấy có điều không trọn vẹn, hay chính tôi đã làm cho nó trở nên khuyết thiếu? Có phải người ta gặp nhau, quen nhau, yêu nhau đều có ông tơ xe duyên, bà nguyệt dẫn lối? Họ đã đưa ta đến bên nhau. Có điều có nên phận hay không là do ta cố gắng. Có phải tôi đã không cố hết mình nên để lạc mất mối lương duyên? Có lẽ trong đời mỗi người chỉ cần một lần gặp gỡ, yêu thương là quá đủ. Một và chỉ một thôi. Bởi có những người dù muốn dù không, người ấy rồi cũng trở thành xa lạ. Chỉ có nỗi buồn ở lại, tiếc nuối làm heo hắt tuổi thanh xuân.
Bạn thân mến, chỉ có tình yêu mới chữa lành những vết thương của tình yêu. Hôm nay người này khiến bạn tổn thương, thì ngày mai sẽ có người khác giúp bạn xoa dịu những niềm đau. Nhất định bạn sẽ được bù đắp bởi một bàn tay khác, bởi vì sẽ có người yêu bạn hơn cả người cũ đã từng. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Người xoa dịu niềm đau, được gửi đến từ tác giả Phượng ớt. Vào một ngày chớm đông.
Chủ nhật này anh cưới, em đến chung vui với vợ chồng anh nhé.
Anh và cô ấy sẽ hạnh phúc chứ?
Em à.
Vâng, nhưng em không thể đến dự đám cưới của anh được. Anh nghĩ em vui khi nhìn anh và cô ấy hạnh phúc ư?
Anh xin lỗi, anh không cố ý. Cô gái à, em là cô gái tốt, sẽ tìm được người con trai tốt yêu thương em. Hãy cất tình cảm đó vào một góc nào đó. Sẽ có một người tốt, xứng đáng nhận được tình yêu của em, được không em gái?
Vậy thì tại sao anh phải mời em dự đám cưới của anh? Anh biết chắc là em sẽ không đi mà. Anh làm tổn thương em chưa đủ sao? Em mãi mãi chỉ là một con bé ngốc nghếch. Mà ngốc nghếch thì bao giờ cũng nhận về sự lừa dối, đúng không? Anh ra đi. Anh là thanh xuân, là những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp, rực rỡ nhất của cô. Khi người ta cô đơn, người ta thường dễ lầm tưởng mọi cảm xúc đều là tình yêu. Không có hứa hẹn, không một lời định trước. Thứ duy nhất họ trao cho nhau là những câu nói yêu thương, là thứ tình cảm mà cô ngỡ là tình yêu cuối cùng. Nhưng đáng tiếc, tình đầu là bỏ lỡ, thanh xuân là hối tiếc. Trong ký ức còn nguyên vẹn của cô, buổi tối hôm ấy, giữa cái lạnh thấu xương của Hà Nội, đứng dưới hàng cây ven hồ, họ nói lời dừng lại. Phong nói, anh ấy cảm thấy cô đơn khi bên cô, bởi vì cô luôn bận rộn với những mối quan hệ xung quanh họ. Và hơn hết, cô gái bên cạnh anh không có đủ mạnh mẽ được như cô. Cô ấy cần anh hơn cô, và anh vẫn chưa thể quên được cô ấy. Cô không trách, không dám trách, đơn giản vì cô có quyền gì mà trách anh đâu. Vì cô ngu ngốc, vì cô yếu đuối, vì cô ảo tưởng mà thôi. Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má. Cô không khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy xuống, đau đớn, xót xa. Cô gái ấy đã từng yêu anh say đắm, đã tưởng chừng như suy sụp và chẳng thiết sống nữa khi lặng nhìn anh nắm tay người con gái khác. Có chắc tình cảm anh dành cho cô chỉ là thứ cảm xúc nhất thời, không đủ lớn để vượt qua tất cả. Có chắc cô chỉ là người thay thế, mà người thay thế vẫn mãi chỉ là người thay thế mà thôi. Người ta nói thời gian sẽ khiến người ta quên đi lý do yêu một người, và cũng sẽ quên lý do thù hận. Nếu trên đời này không có chữ giá như thì mọi chuyện đã tốt đẹp. Giá như đừng gặp anh, giá như đừng yêu anh, giá như anh đừng lừa dối, giá như anh không cho cô cơ hội để cô vô tình trở thành người thứ ba bước vào mối quan hệ của anh và cô gái ấy. Có quá nhiều chữ giá như để bây giờ chỉ còn là nuối tiếc. Có những vết cắt tuy đã chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo. Có những đoạn ký ức tuy đã xóa mờ nhưng mãi là nỗi đau. Đau khổ nhất là khi vẫn còn thương ai đó, nhớ ai đó mà không được nói chuyện, yêu ai đó đến vô cùng nhưng vẫn phải chia tay. Không phải vết thương nào chảy máu mới là đau, có những vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất. Tự pha cho mình một ly cacao nóng và bật nhạc lên. Âm thanh phát ra từ chiếc radio cũ khiến cô thổn thức. Bản nhạc chậm chậm lan tỏa đến từng ngóc ngách trong căn phòng. Nghe nói đây là bản tình ca đang nổi của một cô ca sĩ nổi tiếng. Nếu là xem nhau như cả cuộc đời, xin đừng buông lơi những tiếng yêu hời, để lại một đời vấn vương, cả một trời nhớ thương. Cô không ổn chút nào, sau ngần ấy sự cố chấp, sau ngần ấy ngày dài đằng đẵng phải đợi chờ. Cuối cùng, cô cũng không có đủ dũng cảm để bắt đầu một mối quan hệ mới. Đối với con gái, sau 25, tuổi tác là một điều gì đó vô cùng đáng sợ. Huống hồ cô đã 27, còn được bao nhiêu lần đợi chờ tình yêu đích thực của cuộc đời mình nữa? Cần bao nhiêu thời gian để giúp cô vượt qua nỗi đau này đây? Đôi mắt nặng trĩu, luồn tay lấy chiếc điện thoại vùi dưới gối. Cô bấm bấm điện thoại, xem lại những tin nhắn chưa đọc. Toàn là tin nhắn của những người bạn cũ, một vài tin nhắn về công việc. Ngón tay trỏ của cô lướt nhẹ trên bàn phím điện thoại tới tin nhắn cuối cùng. Cô mở nó ra, đọc lại, rồi lại đóng lại. Cô ghét chính bản thân mình, luôn tự nói phải xóa tin nhắn đó đi, nhưng chẳng bao giờ làm nổi. Cô ghét chính bản thân mình khi cố giành lại chiếc điện thoại khi hoảng dọa sẽ xóa nó đi, dù anh ta chẳng quan tâm tin nhắn ấy viết gì cả. Tóm lại, lý do lớn nhất Quỳnh ghét cái tin nhắn vớ vẩn đó, vì cô không muốn nhận được nó nhiều hơn, và vì nó là tin nhắn cuối cùng của người đàn ông đó gửi cho cô. Nhìn lại bản thân mình, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để gửi một tin nhắn đại loại như Phong, anh đã bao giờ yêu em chưa? Mảnh ký ức của Quỳnh cứ như một cuốn phim quay chậm, từ từ chậm rãi. Đã từng kể cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện, nói với nhau bao điều tâm sự, đến cuối cùng lại không thể hỏi thăm nhau một câu và cho nhau cơ hội giải thích, lại trở thành người lạ thế thôi. Ngày ngày, cô và anh đối diện với nhau, nhưng giờ đây họ chỉ coi nhau như hai người xa lạ. Cô lao đầu vào công việc, cô vẫn luôn cười nói, yêu đời, để chứng minh cho anh thấy rằng cô vẫn sống tốt, thậm chí còn tốt hơn ngay cả khi không có anh ở bên. Nhưng khi một mình, cô lại khóc. Cô khóc òa lên như một đứa trẻ. Cô biết chia tay là điều tất nhiên, ngay từ khoảnh khắc cô thấy cô gái ấy nép sát vào ngực anh. Có chăng chỉ là sớm hay muộn, chẳng có gì là mãi mãi cả. Cô ước một lần anh nhìn về phía cô, ước một lần anh nhìn thấy cô khóc. Nhưng cô đã hy vọng ở anh rất nhiều, cũng đã tưởng tượng ra rất nhiều. Trái tim bao giờ cũng có lý lẽ riêng của nó, nhất là khi vô tình nhìn thấy ánh mắt hay nụ cười của anh. Và lý trí của cô, nếu đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả, thì tim cô hôm đó đã không chết đi như thế. Anh và cô gái đó.
Mọi chuyện không phải thế.
Nhưng em muốn biết có đúng hay không?
Không, vậy nhá. Em thấy con tắc kè hoa không? Sống trong môi trường nhiều nguy hiểm, nó phải tạo được vỏ bọc an toàn, là ẩn màu da đó.
Có những thứ không trân trọng thì sẽ mất đi, nhưng có những thứ rất trân trọng cũng không thể nào giữ lại được. Cô tin anh, tin tất cả những gì anh nói. Nhưng cuối cùng, cái cô nhận được là sự dửng dưng, là cái nhìn đầy khó xử của anh khi vô tình cô gặp anh và người con gái đó đi bên nhau. Anh chỉ coi cô như một cô em gái, một cô em gái không hơn, không kém. Tình yêu thật ra không lung linh như những gì mà người ta vẫn nghĩ. Bởi tình yêu không chỉ trải đầy hoa hồng và cứ mãi ngọt ngào như một viên kẹo đường mẹ mua cho ngày thơ bé. Tình yêu quả thật rắc rối và gai góc hơn nhiều. Nếu không phải là anh thì tim đã không rung động. Nếu không phải là anh thì đã không yêu. Nhưng tất cả đã muộn rồi, muộn thật rồi, phải không? Nhiều lúc cô đã tự nhủ với lòng mình rằng ít ra thanh xuân tươi đẹp của cô cũng đã xuất hiện một người thật đặc biệt. Có chăng là cô và người ấy cùng đi trên một đoạn đường, nhưng đến cuối cùng mới nhận ra con đường hai người đi qua chỉ là đường một chiều, một đường thẳng không thể quay đầu lại. Nhưng có những việc ngay cả bản thân cũng không thể ngờ tới. Chẳng hạn như việc cô quen Hoàng, anh là đồng nghiệp của cô, cũng là bạn thân của Phong. Hoàng hẹn cô đến Highland vào một chiều đông Hà Nội. Hoàng hiểu cô, anh quá biết cô thích gì và ghét gì. Ở bên Hoàng cô thấy thoải mái, nhưng không có nghĩa cô thích anh ta. Yêu không chỉ là cảm nhận mà còn là cảm giác. Cô hiểu, cô chẳng thể trao bàn tay mình cho ai thêm một lần nào nữa cả. Nỗi đau với cô như vậy đã là quá đủ rồi.
Có khi nào buổi sáng thức dậy, em thấy mình yêu sai chưa?
Em không biết.
Bao giờ em mới chịu mở lòng cho anh một cơ hội?
Cho đến khi em thật sự quên anh ấy. Cô vần về cốc cappuccino nóng, làn khói nghi ngút phả vào mặt. Cái thời tiết ẩm ương này chẳng lý tưởng chút nào cho một cuộc hẹn. Hoàng nhìn cô, bao giờ cũng thế, nhưng anh sẽ chỉ im lặng nhìn cô, trầm lặng, không nói. Anh biết những lời cô nói là sự thật. Cơn mưa bất chợt không báo trước.
Để anh đưa em về nhé.
Cơn mưa này làm cô nhớ Phong. Mưa rất đẹp nhưng cũng thật buồn. Mưa bao giờ cũng làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa, còn nỗi nhớ thì cứ dài rộng ra. Người ta nói ngày mà mình đau nhất, trời sẽ đổ cơn mưa. Anh nói đi là đi, anh vội vàng quên đi tất cả những gì đã từng là của nhau. Cô thích mưa, thích cái cảm giác những cơn mưa bất chợt kéo đến, mang theo một mùi hương đặc biệt mà cô vẫn gọi nó là mùi mưa. Và dẫu có khóc trong mưa thì cũng không ai biết là cô đang khóc.
Cầm lấy đi, ốm ra đấy.
Cô nhớ cũng dưới mưa ngày ấy, anh đưa ô cho cô. Nhưng vì giận dỗi mà bỏ mặc anh, cứ thế bước trong mưa, lang thang qua từng con phố dài. Cơn gió lạ thổi qua, chiếc ô buông tay rơi hờ xuống đường. Anh tức giận nhưng vẫn lặng lẽ đi theo sau cô. Cô là một con người ngang bướng, trẻ con thậm chí còn vô lý đến đáng sợ. Anh bảo cô ngốc, cô cũng chẳng biết. Cô thích chui rúc vào lòng anh như một chú mèo. Những hồi ức cứ làm cô bật khóc. Và cô khóc. Hoàng thấy hết, nhưng anh không an ủi, không vỗ về, chỉ im lặng. Có ai một mình mà không ghét những cơn mưa?
Không sao đâu, tất cả rồi cũng sẽ qua thôi.
Đó là lần duy nhất Hoàng dỗ dành cô. Cái cảm giác bị người ta bỏ rơi thật không dễ chịu tí nào. Hụt hẫng, thất vọng, đau khổ. Nếu ngày hôm đó trước mặt là vực thẳm thì cô sẵn sàng nhảy xuống mà không chần chừ. Cái cảm giác ấy giống như mới trải qua ngày hôm qua vậy. Đau lắm.
Xuống xe đi.
Hoàng gần như hét lên với cô. Cơn mưa tạt vào mặt anh, ướt đẫm.
Sao em phải như vậy? Hắn đã bỏ em đi, sao em còn nhớ về hắn nhiều như vậy? Sao không phải là anh? Sao không để anh gánh chịu nỗi đau này thay em? Cậu ta làm khổ em quá nhiều rồi.
Cô im lặng, chỉ khóc. Hoàng kéo cô xuống xe. Anh ta bảo mưa sẽ cuốn trôi tất cả. Anh ta đứng chết lặng dưới mưa nhìn cô. Cô định bước đi nhưng có một bàn tay đã níu lại.
Sẽ ổn thôi, em đừng khóc nữa.
Rồi cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cái cảm giác này, tim cô đập nhanh giống như cái cảm giác lần đầu tiên cô gặp Phong. Cái cảm giác được che chở và bình yên. Hôm sau Hoàng ốm. Đó là một ngày cuối tuần nắng nhẹ, trời đẹp. Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng. Những giông bão đi qua thì lòng người lại bình yên đến lạ. Cô muốn cho mình một ngày thật bình yên, không anh, không Hoàng, không những suy nghĩ viển vông về quá khứ, hiện tại, và cũng chẳng mong chờ gì về ngày mai sẽ đến. Nhưng chỉ có mình cô nghĩ thế. Cô ghé qua tiệm hoa, hai bé nhân viên đang loay hoay gỡ bỏ cánh dập trên những đóa hồng nhung và khéo léo kết thành bó cùng đám baby li ti trắng muốt nằm chờ kế bên. 1, 2, 3, 4. Cô lẩm bẩm. Có ít nhất 4 cô dâu trong ngày hôm nay. Họ sẽ là cô dâu xinh đẹp sánh đôi cùng chú rể tiến vào lễ đường trong sự chúc phúc nồng nhiệt của gia đình, bạn bè. Giữa những tiếng reo hò, họ sẽ cùng đeo nhẫn cưới cho đối phương và trao nhau một nụ hôn nồng thắm. Họ sẽ, nhiều thứ để họ sẽ quá. Có lẽ cô gái kia cũng vậy. Cô cảm tưởng có sức nặng khủng khiếp đè trên lồng ngực, khiến mình ngột không thể đứng nổi. Đột nhiên, tim cô như thắt lại.
Vì em mà anh ốm đấy, sao không thăm anh?
Điện thoại báo tin nhắn, không cần mở thì cô cũng biết là tin nhắn của Hoàng. Sao phải thăm?
Vì ốm.
Câu trả lời cụt lùn không đầu không cuối như thế này dường như cô đã quen. Cô khẽ thở dài, mùi oải hương thoang thoảng hai bên cánh mũi. Anh đến lấy hoa ạ. Người đàn ông bước vào tiệm hoa chạc 30 tuổi. Ánh mắt anh hấp háy lên sự hạnh phúc. Hôm nay là sinh nhật của người con gái tôi yêu nhất. Hoa linh lan có ý nghĩa là hạnh phúc trở về. Cũng là lời xin lỗi của tôi đến cô ấy mỗi khi tôi làm cô ấy khóc. Chắc cô gái đó phải hạnh phúc lắm.
Tôi đã chờ cô ấy 10 năm rồi. 10 năm đủ để cô ấy biết tôi yêu cô ấy bao nhiêu.
Bóng người đàn ông ấy hòa cùng dòng người vội vã trên phố đông, mang theo những suy nghĩ vẩn vơ của Quỳnh về câu chuyện ban nãy. Đến bao giờ hạnh phúc sẽ trở về với cô? Bất chợt cô nghĩ đến Hoàng. Từ khi anh còn là cậu trai trẻ đầy nhiệt huyết thanh xuân, đến khi trở thành một người đàn ông trải đời, họ quen biết nhau cũng tròn 10 năm. Cô chọn một bó linh lan trắng rồi tiến về căn hộ của Hoàng. Cốc, cốc. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Hoàng khi cánh cửa mở ra. Anh sững người vài giây rồi chống tay lên cánh cửa gỗ màu nâu nhạt. Gương mặt hốc hác, mệt mỏi, đôi chân vô thức đứng yên tại chỗ, khoác lên mình bộ quần áo ở nhà màu xám cho. Mái tóc đánh rối nhưng vẫn không giảm bớt sự điển trai của anh. Không mời em vào nhà sao? Anh hơi nghiêng người sang một bên để cho cô có thể vào căn phòng được. Đây là lần đầu tiên cô đến đây. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô, gọn gàng và sạch sẽ, chỉ là không có bàn tay phụ nữ nên có vẻ đơn điệu. Nhìn khắp căn phòng, ánh mắt cô dừng lại trước khung ảnh trên bàn làm việc của anh.
Lúc này là khi em chưa đến công ty, Phong chưa xuất hiện.
À, thì ra là thế.
Nếu ngày đó em chịu nhìn về phía anh, dù chỉ một lần, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Cô im lặng, có lẽ anh nói đúng. Cô nợ anh quá nhiều rồi.
Em sẽ đến sự đám cưới của cậu ta cùng với anh chứ?
Xin lỗi, em không thể. Nói xong cô quay lưng về phía Hoàng, cố ngăn lại những giọt nước mắt sắp rơi. Quỳnh biết Hoàng cũng buồn. Cô không cố ý, chỉ là cô chưa thể quên được chuyện cũ. Hoàng tiến về phía tủ lạnh, một cách mất bình tĩnh. Anh ngửa mặt lên, một hơi uống cạn ly nước đá. Hà Nội buông ánh đèn, thi thoảng văng vẳng vài tiếng sao đêm vọng từ dưới phố qua cánh cửa sổ nhỏ. Buổi tối mùa đông, cái rét len lỏi khắp nơi, có cái gì đó lành lạnh, trống vắng trong lòng. Cô co mình vào một góc. Hóa ra cũng có lúc cô chán ghét chính bản thân mình. Quỳnh áp tay lên mặt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Một người lấy lý do gì để yêu người khác lâu đến thế? Cho đến khi cô cầm điện thoại lên và xóa hết những tin nhắn của Phong thì cô mới biết buông bỏ quá khứ là cách dễ dàng nhất để trái tim bình yên. Yêu là cần nhiều hơn sự chân thành và bao dung. Một năm hay nhiều năm đâu quan trọng. Quan trọng là cô có hạnh phúc hay không khi ở bên người mà cô chọn. Người âm thầm che chở cô là Hoàng. Người có thể nhẫn nại với tất cả các tính xấu của cô là Hoàng. Người cô cần chính là Hoàng. Đột nhiên điện thoại cô báo tin nhắn đến từ một dãy số quen thuộc.
Đừng cố yêu ai quá nhiều. Đừng cố nắm bàn tay đã cố buông.
Tại sao anh yêu em?
Yêu mà cũng cần lý do ư?
Cần chứ. Thì ra anh cũng cố chấp, sống hệt cô vậy. Thế giới của cô chỉ toàn một màu u ám. Nếu như ngày đó anh không xuất hiện, có lẽ cuộc đời cô vẫn mãi chỉ là một màu xám, cô đơn, lạnh lẽo, không có ánh sáng. Ngày mai em nhất định sẽ đến. Em sẽ mặc chiếc váy đẹp nhất, trang điểm thật xinh và sẽ thật lòng chúc phúc cho anh ấy. Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, là Hoàng. Cô chậm rãi bắt máy. Alo, em nghe đây.
Chờ anh nhé.
Và trong cái giây phút ngắn ngủi ấy, cô đã thấy trái tim mình như được sưởi ấm giữa mùa đông lạnh giá. Yêu thì không có đúng hoặc sai, cũng chẳng phải là đáng hay không đáng. Không phải cứ quá khứ đau thương thì tương lai nó cũng thế. Một người mang đến cho bạn niềm đau thì cũng sẽ có một người xoa dịu đi tất cả. Sẽ đến một lúc nào đó, khi buông bỏ được mọi thứ, cô sẽ đứng trước mặt anh và nói: em yêu anh, Hoàng ạ. Ngày mai sẽ đến.
Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnaplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn. Thank you.